Chào cậu, tớ là Linh và chào mừng các cậu đã đến với podcast của tớ. Đây là nơi tớ gửi gắm tâm tư của mình, chia sẻ những điều nhỏ bé trong cuộc sống và lưu lại những kỷ niệm trong hành trình trưởng thành này. Cảm ơn các cậu đã đến đây, bằng cách vô tình nào đó đã kết trượt vào chiếc podcast này và chúng mình cùng chia sẻ những giây phút sắp tới với nhau nhé. Chào cậu, tớ đã quay trở lại đây. Sau khoảng gần một tháng không lên tập nào, tớ đã bị triệu hồi rục rã bởi một vài người bạn thân quen. Nên hôm nay tớ vừa mọi lý do biện hộ để ngồi đây soạn thảo bản nháp cho tập podcast này. Tớ không biết những người khác thế nào hay những người làm sáng tạo lấy cảm hứng từ đâu để có thể đều đặn lên sóng thành quả của mình nhở. Không biết họ có cần cảm hứng không? Nhưng tớ chỉ biết rằng tớ muốn ra một tập podcast với chủ đề này khác. Trong đầu tớ cũng nảy ra ý tưởng nọ ý tưởng kia, mà tớ không thể chịu hồi cảm xúc để ngồi viết cho đến hôm nay. Đúng là kẻ sáng tạo nửa mùa mà. Hà Nội đã bước vào tháng 8, mùa thu đang đến gần, dịch dã vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống, và thêm 2 tuần lockdown. Cuộc sống của chúng mình dường như chậm lại như chưa bao giờ từng. Tâm trạng của chúng mình cũng dễ bị đau mút không lý do nhiều hơn. Vì vốn dĩ để cân bằng năng lượng thì cần cả nội tại và ngoại sinh. Thời gian ở nhà nhiều, dịch bệnh kéo dài nhiều, năng lượng vì thế mà trùng xuống bao nhiêu. Nhưng những tuần vừa rồi, mặc dù dịch thì dịch, lockdown thì lockdown, nhưng những người mà tớ quen biết, không ai vì thế mà chỉ hoãn dự định của mình cả. Đứa bạn vẫn đang cố gắng tìm việc, đứa khác không tổ chức được đám cưới thì đã đi làm đăng ký kết hôn, hay cô bé mới quen đã xách vali lên đường du học. Ai ai cũng đang rất cố gắng on track với dự định của mình. Tớ cũng thế, tớ cũng đang cố gắng hòa nhập với môi trường mới, học hỏi công việc mới, làm quen đồng nghiệp mới, mỗi ngày một chút, chỉ khác điều là qua chat, qua Zoom. Tớ tự nhủ với mình là thích nghi thời thế thì cũng làm mình trưởng thành lên một chút, nhỉ? Chọn một chủ đề để viết trong những ngày Hà Nội ảm đạm như này, tôi cũng chẳng biết nên viết gì để kéo tâm trạng mọi người đi lên. Thời tiết chưa thể vào thu nắng gắt, hàng quán đóng cửa, người người work from home, thành phố không còn vẻ nhộn nhịp thông thường. Nên những ngày ở nhà nhiều như này, đối diện với bản thân nhiều như này, tôi thấy thật thích hợp để ngồi lại, nhìn lại bản thân một chút, xem mình 3 năm qua đã đạt thành tựu gì hay đang đi đến đâu. Vì vậy, trong tập podcast này, tôi muốn nói về những thất bại của mình, những thất bại đáng tự hào. Nếu các cậu có tò mò xem chúng mình có thất bại ở điểm nào giống nhau hay tớ thất bại như thế nào thì cùng ngồi xuống uống tách trà với tớ và mình cùng lắng nghe, chia sẻ với nhau trong những giây phút sắp tới nhé. Thất bại. Tớ không biết nên định nghĩa thất bại như thế nào cho chính xác nữa. Có phải là khi mình đặt ra mục tiêu nào đó và không đạt được thì gọi là thất bại không? Thế không có mục tiêu nào thì không có thất bại à? Hay việc không có mục tiêu đã là một thất bại nhỉ? Tớ chẳng biết. Các cậu có bao giờ tự hỏi mình thế nào là thất bại không? Nhưng tớ chắc chắn những bạn đang nghe podcast này của tớ đã cảm thấy mình thất bại ít nhất một lần trong đời. Hồi bé, thất bại là không được điểm 10, không được cô khen vở sạch chữ đẹp, không được học sinh giỏi, không đỗ vào ngôi trường yêu thích, không qua môn. Lớn lên một tí thì thất bại ở công việc, thất bại ở việc hiểu mình hiểu người, thất bại vì đánh mất tình bạn, tình yêu, thất bại vì đặt niềm tin sai chỗ, theo đuổi sai mục tiêu, vân vân. Mình lớn, những thất bại cũng lớn theo, mất mát sau mỗi lần thất bại cũng lớn. chi phí bỏ ra cơ hội cũng vậy. Nhưng tớ tin mỗi thất bại đều đi kèm với một thành công. Việc mình thất bại ở giai đoạn này sẽ đưa mình đến thành công ở giai đoạn khác. Và thành công này sẽ lớn hơn cả chi phí cơ hội mà mình bỏ ra nữa. Cảm giác thất bại đầu tiên tớ nhớ nhất là tớ đã từng thất bại trong việc thi vào ngôi trường cấp 3 tớ yêu thích. Nghe cuộc điện thoại từ tổng đài viên báo điểm xong, tai tớ như ù đi không tin vào kết quả. Tớ gọi lại lần một, lần hai nhưng không có gì thay đổi. Điểm không thấp nhưng cũng không đủ để tớ đỗ vào ngôi trường mà tớ mơ ước. Việc đối mặt với thất bại đầu tiên của cuộc đời là tớ tự nhốt mình trong căn phòng đầy nước mắt, không ăn uống, không gặp ai hết. Tự hỏi bản thân là cuộc đời này sẽ ra sao? Bố mẹ sẽ buồn ra sao? Bao nhiêu tiền bạc của bố mẹ đổ đi hết à? Các bạn sẽ nghĩ mình như thế nào? Mình làm gì có mặt mũi gặp mặt ai nữa? Ba vạn câu hỏi hiện lên mà tớ rối bời, dãy giụa trong sự ê chề đó thay vì đứng lên làm bất cứ việc gì. Giờ lớn lên nhìn lại, tớ hoàn toàn hiểu là với đứa trẻ 15 tuổi bấy giờ, việc trường ngôi trường yêu thích là một việc hoàn toàn ghê gớm. Nhưng tớ cũng hiểu, những lo lắng bấy giờ là hoàn toàn viển vông của đứa trẻ chưa biết thế nào là cuộc đời. Giờ tớ cũng không nghĩ là mình biết thế nào về cuộc đời, nhưng chắc là cũng biết hơn tớ của phiên bản 15 tuổi. Ngày ấy, bố tớ kéo tớ ra khỏi vũng lầy nước mắt đó, đưa tớ đi chơi và nói với tớ là dù tớ học ở đâu, bạn bè là ai, môi trường như thế nào, chỉ cần tớ giữ vững lập trường thì tớ sẽ không sợ gì hết và bố mẹ sẽ tự hào về tớ. Và đấy cũng là thành công đầu tiên của tớ, nhận thức về lập trường, xác định được lập trường trong mọi việc mình làm. Tớ cũng tin là sau 10 năm, bài học bố dặn hồi 15 tuổi tớ vẫn làm tốt. Và ngoài ra thì 3 năm cấp 3 cũng cho tớ được những người bạn thân nhất đến tận bây giờ. Và tớ luôn biết ơn vì có chúng nó trong đời. Sau cùng thì thất bại đầu tiên của cuộc đời tớ cũng không quá tệ mà nhở. Lớn hơn, những nỗi thất bại không chỉ còn là sách vở. Tớ gặp một thất bại khác, như tất cả những ai ở tuổi này phải trải qua. Thất bại trong việc hiểu bản thân. Tớ đã từng luôn cố gắng phải thế này, phải thế khác, phải trở thành ai đó, thay vì trở thành chính mình. Tớ chẳng biết mình thật sự là ai, mình muốn gì, mình giỏi cái gì, yếu cái gì. Vì thế mà tớ vùi mình vào công cuộc so sánh mình với người khác. Tớ kỳ vọng bản thân tớ chân về thật thon như mấy chị người mẫu trên ảnh. Tớ kỳ vọng tớ ăn nhiều không béo như mấy bạn food vlogger. Hay ăn cay, thức đêm mà không bị mụn như mấy bạn beauty vlogger. Tớ chẳng biết các bạn ấy có thật sự là ăn nhiều không béo, da không mụn không, hoặc trải qua những gì để được như vậy. Nhưng tớ cứ trách bản thân mình trước đã. Đấy là việc về ngoại hình. Còn về kiến thức, lúc nào tớ cũng nghĩ tớ chẳng uyên bác bằng người này người khác. Tớ chẳng biết gì. Hay những gì tớ biết thì ai cũng biết. Rồi thì tớ rất thích được khen thông minh, mặc dù tớ nghĩ bản thân tớ cũng không phải là người thông minh cho lắm. Giữa việc được khen thông minh và chăm chỉ thì tớ thích được khen thông minh hơn. Tớ bị ám ảnh về việc mình không được nhận xét là thông minh hoặc bị nhận xét là chăm chỉ. Ai nhận xét tớ thông minh là tớ vui lấy cả ngày và ngược lại. Tớ đã đặt cảm xúc của bản thân mình vào những lời nhận xét, đánh giá của người khác nhiều hơn là bản thân mình nghĩ gì về mình. Tớ luôn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, luôn để ý người ta nói gì, nhận xét gì về mình, luôn đau đáu là mình trong mắt người ta ra sao. Nếu ai nói gì đó không hay về mình là tớ sẽ day dứt mãi, buồn mãi, nghĩ mãi, cứ thế luồn cuộn. Bạn bè không chơi với nhau nữa, tớ cứ day dứt, dằn vặt, Không biết mình đã làm sai ở đâu, tại sao lại làm thế với mình. Thêm nữa, nói ra thật ngớ ngẩn, nhưng tớ là người không biết yêu thương bản thân mình, vì có hiểu gì đâu mà yêu. Nếu ai khen thì không tin, nhưng ai chê thì sẽ tin ngay đấy. Rồi coi công sức của mình là đương nhiên phải thế. Không già mua này mua khác cho bản thân vì nghĩ mình không xứng đáng hoặc không cần thiết để đầu tư. Nói đến đây thì thấy mình thật ngu ngốc. Đấy là thất bại về việc hiểu bản thân mình của tớ. Đến giờ tớ vẫn nghĩ tớ vẫn chưa đủ hiểu bản thân tớ. Nhưng những điều ngu xuẩn đã không còn quá ám ảnh tớ nữa. Tớ chấp nhận mối quan hệ ra đi là do hết duyên. Tớ chấp nhận việc tớ không thông minh như người này, nên tớ phải chăm chỉ bằng 5 bằng 10 người khác. Tớ không quá bận tâm về những gì người khác nói về mình, vì dù sao điều đó tớ cũng không thể kiểm soát được. Tớ đi qua nỗi buồn, chấp nhận thất bại, đối diện với khó khăn với tâm thế bình thản hơn tớ nghĩ. Vì vậy, thất bại đáng tự hào này đã dạy cho tớ một bài học về việc phải tìm hiểu bản thân mình nhiều hơn, nuôi dưỡng và vun vén nó nhiều hơn. Thất bại khác. Tớ thất bại về việc định nghĩa mục tiêu cuộc đời mình hay định nghĩa thành công. Tớ tin chắc chúng mình đã từng có cảm giác peer pressure, kiểu áp lực đồng trang lứa. Nhìn thấy đứa bạn mình thành công ở điểm này, điểm khác là quay sang tự ti về mình, luôn nghĩ mình kém cỏ chẳng thể bằng bác. Thấy đứa bạn bằng tuổi mình đã công việc ổn định, đứa lấy làm sếp, đứa mở công ty, đứa lương gấp 5 gấp 10 mình, đứa mạnh mẽ vào nam lập nghiệp, đứa đi du học nâng cao bằng cấp, đứa tìm được ước mơ đam mê cuộc đời, đứa đã có nhà, có xe riêng. Mình thì cứ loay hoay chật vật với công việc, chênh vênh trong suy nghĩ của tuổi trẻ. Cứ thế coi chúng nó là thành công hơn mình, mà chẳng biết mục tiêu của chúng nó có thế không. Mục tiêu của mình có giống mục tiêu nó không, hay nếu mình giống nó thì mình có cho là mình thành công không nữa. Chẳng hiểu từ bao giờ định nghĩa thành công cứ gắn chặt với công việc lương cao, nhà xe đầy đủ. Người lương cao được coi là thành công hơn người lương thấp hơn. Tại sao định nghĩa thành công của mình phải giống với định nghĩa thành công của tất cả mọi người nhỉ? Nếu mục tiêu của mình không phải là địa vị, tiền bạc mà mình có được thì mình có phải là người thành công không? Hôm trước tôi có làm một bài test về những giá trị cốt lõi của bản thân. Thì giá trị cốt lõi số 1 mà tôi hướng đến là gia đình. Tớ cho mình là thành công nếu tớ góp công nuôi dưỡng và xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Tớ luôn tâm niệm điều đó trong đầu, lớn hơn cả việc tớ kiếm được bao nhiêu tiền một tháng hay tớ là ai trong xã hội này. Vì vậy, tớ không nghĩ là các bạn lương cao, địa vị tốt lại là người thành công hơn tớ. Vì đấy có phải là mục tiêu của tớ đâu. Mọi sự so sánh trong đời này đều là khập khiễng, mà nhờ. Bài học thất bại đáng tự hào này đã dạy cho tớ, trước khi tìm định nghĩa thành công hoặc xem ai thành công hơn mình thì mình hãy đi tìm mục tiêu của cuộc đời mình đã. Tớ tin hiểu được những thất bại đáng tự hào kia sẽ dẫn tớ đến được với những thành công trong tương lai, giải thoát tớ khỏi những tổn thương không đáng có mà do chính mình gây ra cho bản thân mình. Mọi việc đều bắt nguồn từ việc mình xem mình là ai, mình muốn gì. Vậy nên trước khi so sánh điều gì đó, hãy nhìn lại xem mình có thực sự muốn như vậy không đã. Hạnh phúc trên đời này đến từ việc không kỳ vọng và học cách chấp nhận. Cảm ơn các cậu đã nghe đến đây, chia sẻ với tớ trong tập podcast tiếp theo này. Tớ chẳng biết những chia sẻ này có khiến các cậu nhẹ nhàng thêm phần nào hay không, hay lại khiến các cậu nặng nề thêm về ngôn ngữ giáo điều. Tớ ra tập này chia sẻ với các cậu, nhưng cũng là dặn dò chính mình. Tớ cũng vẫn và tiếp tục đi trên hành trình hiểu bản thân mình và tìm mục tiêu lớn nhất của cuộc đời. Chúng mình cùng đồng hành với nhau nhé. Nếu các cậu có điều gì muốn nói thì có thể chia sẻ thêm với tớ ở phần bình luận phía bên dưới nhé. Tớ ở đây để lắng nghe các cậu. Tớ chúc các cậu luôn cảm nhận được điều hạnh phúc nhỏ bé xung quanh mình và hạnh phúc hơn mỗi ngày các cậu nhé. Cả thêm luôn yêu và được yêu nữa. Tớ là Linh và hẹn gặp lại các cậu ở các tập podcast tiếp theo ạ.